thế gian á, người ta quý vàng bạc của báo ha, mà quý vàng bạc của báo, nhưng mà vàng bạc của báo đối với thân thì cái nào quý hơn? Vàng bạc của báo nó quý, nhưng mà nó quý ở bên ngoài, chính thân mình mới là cái thật quý. Đối với vàng bạc của báo, thân là quý hơn. Đó là cái so sánh thứ nhất. Như vậy thì thân quý hơn vàng bạc của báo, mà thế gian có nhiều người mê muội quên thân để tìm ra vàng bạc, thì đó là cái mê muội. Như vậy thì chúng ta nếu thức tỉnh thì biết thân quý hơn vàng bạc của báo, vì vàng bạc của báo nó chỉ là cái bên ngoài, có thì dùng, không có thì không thân sao. Chính thân này mới là cái gốc của sự sống, cho nên thân là quý hơn vàng bạc của báo. Rồi tới cái thứ hai, ngài so sánh cái gì? Thân tuy quý mà so với đạo thì đạo còn quý hơn, phải không? Vì thân này nó có rồi mai kia nó phải hoại, còn đạo là cái gì cao cả hơn, bất hoại. Đó, cho nên ngài mới dẫn các vị ở trong các tôn giáo, từ Đức Phật Thích Ca, ngài quên thân để cầu đạo, rồi tới ai? Bên Nho giáo là ai? Là Nhàn Hồi cũng quên thân để mà cầu đạo. Rồi bên Lão giáo ai? Ông Tử Cơ cũng quên thân để cầu đạo. Thì như vậy cái người xưa người ta đối với thân này ta coi nó nhẹ, mà cái đạo mới là quý. Đó là cái so sánh thứ hai. Như vậy thì từ vàng bạc là cái đầu cho nó quý, đó là kẻ ngu, còn thân mới thật là quý hơn. Nhưng mà thân quý mà chưa bằng đạo, đạo mới thật là quý. Rồi kế đó ngài dẫn chứng cái gì? Làm sao đạo biết quý, biết đạo là quý? Thì ngài mới dẫn cái đạo nó quý như là những người làm quan, làm vua, làm tướng mà vẫn còn đi cầu đạo, đi học đạo, phải không? Hỏi đạo với các thiền sư đó. Thì như vậy quan nè, vua nè, các cái vị tướng lãnh mà còn đi hỏi đạo với các thiền sư, thì như vậy đạo không quý mà sao người ta đi hỏi như vậy, đi học như vậy? Đó. Rồi kế đó mới dẫn cho tới các cái loài vật mà nghe đạo nó còn ngộ, nó còn tu được, để cho mình thấy đạo nó quý, mà chẳng những quý với cái con người mà tới những con vật cũng còn biết hướng về đạo, huống nữa là con người mà không ham tu, không ngộ đạo sao, phải không? Đó là ngài nhắc nhở, đánh thức mình phải nhớ, phải ráng. Đã được làm người là khó rồi, làm người mà được học đạo là càng khó hơn. Bây giờ mình đã được hai cái khó đó mà mình không nỗ lực, không cố gắng là mình thiệt thòi. Rồi cuối cùng là ngài mới chỉ người tu mà muốn được kết quả, tức là phải con đường tắt nhất là phải phản quang, phải hồi quang, phản chiếu lại chính mình, mình mới là cái gốc để tìm ra đạo, chứ đừng có chạy ra bên ngoài, phải không? Mà biết hồi quang phản chiếu rồi thì ai cũng có cái tánh giác như nhau, ai cũng có thể tu được. Đạo là bình đẳng, không có riêng tư. Vì vậy cho nên ai cũng có thể tu được. Mà nếu tu được rồi, có ngộ được chút ít, cũng đừng tự mãn, biết đó mới là nửa đường, còn phải ráng đi cho đến chỗ cuối cùng. Như hoa sen từ dưới bùn ngoi lên được, khỏi bùn mà còn ở trong nước, ráng ra khỏi nước để có nụ, nhưng có nụ cũng chưa phải là tròn cái giá trị của sen, phải nở tròn có mùi thơm tỏa ra, lúc đó mới tròn cái giá trị. Như vậy thì người tu phải tiến tới cái mức đó mới gọi là chỗ chót, là chỗ cuối cùng. Cho nên nói cái bước sau cùng của mình đó là chỗ đó. Như vậy thì quý vị thấy cái bài này là nhắc nhở cả tăng cả tục, ai ai cũng có thể tu được, và ai ai cũng phải cố gắng tu đến nơi đến chốn, đừng có bỏ dở nửa chừng ha. Đó là cái bài này xong. Bây giờ tiếp thêm những cái bài mới. Mới ở đây thêm những cái bài ngắn. Đầu tiên là cái bài luận về thọ giới. Bởi vì người tu theo Phật trước tiên thì phải thọ giới, tại gia thì thọ ngũ giới, xuất gia thì thọ thập giới, hoặc là cái giới nhiều nhất là 250 giới của tỳ kheo tăng vân vân, hoặc là Bồ Tát giới. Thì cái thọ giới nó là cái gì, cần yếu trên đường tu thế nào? Đây thì Ngài giải thích cho chúng ta nghe. Luận về thọ giới. Tịnh giới tiếng Phạn gọi là Ba La Đề Mộc Xoa. Sở dĩ chư Phật ba đời được thành đạo không vượt ngoài giới, nên nói người có phá giới được gọi là tỳ kheo, người không phá giới gọi là ngoại đạo. Đây là chỉ người có thọ giới cùng người không thọ giới vậy. Thọ giới rồi lại phá còn gọi tỳ kheo, huống là người thọ giới, thọ tất cả tịnh giới lại kiên trì gìn giữ. Cho nên hiện tại Bồ Tát lấy đây, tức là lấy giới mà độ sanh. Vị lai người tu hành do đây, tức là do giới mà giải thoát. Kinh nói giới như đất bằng, muôn điều lành từ đó mà sanh. Giới như thuốc hay, chữa lành các bệnh. Giới như ngọn học sáng, hay phá mờ tối. Giới như chiếc thuyền, hay đưa người qua biển. Giới như chuỗi anh lạc, trang nghiêm pháp thân. Người có tội phải sám hối, nếu không sám hối thì tội càng sâu. Một phen mất thân này, muôn kiếp chẳng được lại. Ngày nay tuy an, sáng mai khó bảo đảm. Nên giữ giới pháp này, chống qua sanh tử. Thờ Phật làm thầy, trước phải y theo giới luật. Cổ đức nói, qua sông phải dùng bè, đến bờ chẳng cần thuyền. Đây là cổ nhân dùng giới luật làm thuyền bè. Song người nay chẳng dùng thuyền bè qua sông mà được đến bờ kia, thật ít thai. Bài này rất ngắn nhưng mà nó rất thiết yếu với người cư sĩ tại gia và người xuất gia. Tịnh giới tiếng Phạn gọi là Ba La Đề Mộc Xoa, đây là dịch âm. Âm Ba La Đề Mộc Xoa tức là chỉ cho cái giới luật. Cái giới luật là cái gì? Tức là những cái điều răn cấm của Đức Phật, từ hạng cư sĩ cho đến hạng xuất gia phải sống thế nào cho đúng. Cho nên gọi đó là giới. Giới là răn cấm. Những cái điều răn cấm đó, tại sao mà Đức Phật lại răn cấm? Đó là vì lòng từ bi. Đức Phật răn cấm để cho chúng ta thoát khỏi khổ. Như tôi thí dụ, người cha, người mẹ thương con còn nhỏ, 13, 14 tuổi, sợ con trai nó hư, cho nên cha mẹ cấm không cho con hút thuốc, không cho con uống rượu, không cho con cờ bạc, không cho con bỏ học, vân vân. Không cho tức là cấm, thấy không? Cấm không được hút thuốc, không được uống rượu, không được cờ bạc, không được bỏ học. Thì những cái cấm đó là vì cái gì mà cấm? Vì thương, muốn cho con mình nó nên đó. Muốn cho con mình mai sau nó trở thành người tốt, người hay trong xã hội. Cho nên cha mẹ cấm những cái dở, không cho nó làm. Bởi vì nó còn nhỏ, nó còn ngu. Nếu mà nói sơ sơ nó không biết, cho nên phải ra lệnh cấm. Thì cha mẹ vì thương con còn khờ dại, cho nên cấm không cho con làm những cái điều dở để sau này nó hư thân rồi nó phải khổ. Bây giờ Đức Phật nhìn mình sao? Giống như cha mẹ nhìn đứa con thơ không? Cha mẹ nhìn đứa con khờ dại thương cấm nó, Đức Phật nhìn mình cũng như những đứa bé khờ dại vậy. Nếu không cấm thì nó không sợ, nó không sợ thì nó khổ. Cho nên Phật thấy Ngài mới ra lệnh cấm. Nếu mấy người tại gia thì phải giữ 5 điều này, còn mấy người xuất gia phải giữ 10 điều, 20 điều, 50 điều chẳng hạn. Nghĩa là phải giữ mới được. Cấm, cấm tức là bắt buộc. Bắt buộc để làm gì? Nếu tại gia giữ 5 điều đó thì hai cái bảo đảm. Cái bảo đảm thứ nhất á, nếu tại gia mà giữ tròn 5 giới thì gia đình hạnh phúc, cuộc sống mình được an tịnh, thanh nhàn. Sau này nếu có chết thì bảo đảm trở lại làm người hạnh phúc nữa. Thì như vậy, muốn cho cuộc sống mình hạnh phúc hiện tại và hạnh phúc cả mai sau, cho nên Đức Phật bắt phải giữ. Giữ đó là để cho mình được an lành trong đời này và đời sau. Còn người xuất gia Phật bắt phải giữ 10 giới, phải giữ 250 giới để làm gì vậy? Vì người tại gia không nghĩ, không muốn mình được hạnh phúc trong đời này và đời sau, mà muốn mình giải thoát ngay trong đời này và đời sau, phải không? Giải thoát ngay trong đời này tức là đời này sạch hết phiền não, rồi đời sau được giải thoát sanh tử. Cho nên Phật bắt giữ nhiều hơn. Bắt giữ nhiều đó là để đi đúng con đường giải thoát. Nè, thì tới những cái phần sau tôi sẽ giải thích thêm. Thì đó là đại khái. Như vậy thì bắt giữ đó là Phật thấy chúng ta còn mê muội, được một chút thức tỉnh, biết hướng về Phật. Phật muốn cho chúng ta an toàn trên con đường tu hành, không có trở ngại. Cho nên bắt giữ mấy cái điều Phật thấy nó có hại đó, gọi là giới. Giữ được những cái đó thì bảo đảm cuộc đời của mình nó sẽ an lành, và mai kia mình cũng được an lành. Do đó cho nên vì lòng từ bi mà Phật bắt mình phải giữ giới. Bây giờ Ngài dẫn: sở dĩ chư Phật ba đời được thành đạo không vượt ngoài giới. Ba đời chư Phật mà thành Phật thì Đức Phật nào cũng phải do giới luật mà được thành tựu cái kết quả giác ngộ viên mãn đó, chứ không phải ngẫu nhiên mà thành đâu. Nên nói người có phá giới được gọi là tỳ kheo, người không phá giới gọi là ngoại đạo. Câu này mới đọc quý vị hoảng hốt. Có phá giới được gọi là tỳ kheo, người không phá giới gọi là ngoại đạo. Thì để câu sau thì Ngài giải như thế này: đây là chỉ người có thọ giới cùng người không thọ giới vậy. Vì họ không thọ có đâu mà phạm, phải không? Đâu có mà phá. Người có thọ mới có phạm, có phạm mới gọi là phá giới. Còn người không thọ thì đâu có phạm, không phạm thì không có phá giới. Thì Ngài mới kết luận: thọ giới rồi lại phá còn gọi tỳ kheo. Nếu nói thêm còn gọi tỳ kheo thái, phải không? Thọ giới rồi lỡ phá một hai giới còn gọi là tỳ kheo thái, huống là người thọ tất cả tịnh giới lại kiên trì gìn giữ. Nó là phạm một hai giới rồi còn gọi là tỳ kheo, huống là thọ giới rồi mà giữ được trong sạch hoàn toàn thì quý biết ngần nào, phải không? Đây thì mình nói cho nên hiện tại Bồ Tát lấy giới mà độ sanh. Bồ Tát trong thời hiện tại cũng dùng giới pháp mà dạy mà độ sanh. Chư Bồ Tát Vị Lai hay là Vị Lai người tu hành cũng lấy giới mà giải thoát. Như vậy lợi tha cũng dùng giới, mà tự lợi cũng dùng giới, chứ không có cách nào khác. Thí dụ như giờ chúng tôi đi giảng cho Phật tử nghe, mà Phật tử hiểu đạo rồi phát tâm tu, thì tôi phải dạy hay sao? Quy y Tam Bảo và thọ năm giới, phải không? Thì như vậy mình phải lấy năm giới đó để mà độ sanh, để cho người ta tránh tội lỗi, để cho người ta thoát khỏi những cái điều phiền não, rồi họ mới được an lành. Cho nên phải lấy giới đó để mà độ sanh. Rồi chính mình tu mà muốn giải thoát thì cũng phải lấy giới đó làm cái căn bản. Đây mới dẫn kinh. Kinh nói giới như đất bằng, muôn điều lành từ đó mà sanh. Giới như thuốc hay chữa lành các bệnh, giới như hòn ngọc sáng hay phá mờ tối, giới như chiếc thuyền hay đưa người qua biển, giới như chuỗi anh lạc trang nghiêm pháp thân. Như vậy giới là một cái phương tiện để đưa chúng ta tới chỗ an lành, đưa chúng ta thoát khỏi cái đau khổ đó, gốc từ giới. Nghe nói vậy thì quý vị thấy có đúng hay không? Ở đây tôi ví dụ như cái người cư sĩ tại gia giữ năm giới thôi: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, chỉ năm giới thôi. Mà nếu giữ năm giới đó, giữ năm giới đó thì quý vị thấy quý vị có phải hết khổ nhiều chưa? Không sát sanh thì có ai thù oán mình, không trộm cắp thì có lo gì tù tội, không nói dối thì có ai mà sợ mình lừa gạt, mình đâu có mất uy tín với ai. Không tà dâm thì có lo gì gia đình bối rối, không có nói dối thì có ai khinh bỉ mình, không uống rượu thì có chuyện gì mà say sưa. Nên chỉ năm cái đó là đã thấy thoát khổ rất nhiều rồi, từ ở trong gia đình tới ngoài xã hội. Mình không khổ mà lại tăng cái uy tín nữa, phải không? Còn nếu phạm cái thì mất uy tín hết trơn đó. Nếu mình giết người, phạm tội giết người thì mình thấy ai mình cũng sợ hết, sợ người ta giết lại mình, rồi sợ người ta bắt bỏ tù, rồi sợ đủ thứ chuyện. Nếu mà ăn trộm cắp lại càng sợ hơn nữa, phải không? Thì như vậy thì tất cả cái đó nó làm cho mình phải bối rối, lo sợ, mất cả uy tín một con người. Nếu là cái người nói rằng tôi là quân tử, tôi là cái người đàng hoàng, đứng đắn mà đi ăn trộm, thì người ta còn chấp nhận cái tên quân tử, cái tên đứng đắn nữa không? Thì như vậy tự nhiên mình đã hạ giảm cái giá trị con người của mình xuống rồi. Rồi đồng thời mình lại còn bị bao nhiêu cái khổ nó kéo tới. Bởi vậy cho nên nói rằng giới nó làm cho mình lành hết tất cả gốc bệnh. Bệnh đây là bệnh khổ đó. Người có tội phải sám hối. Nếu thọ giới rồi mà lỡ có phạm thì phải sám hối. Nếu không sám hối thì tội càng sâu. Ví dụ bây giờ mình thọ giới mà không có nói dối, mà lỡ gì làm ăn buôn bán gì đó mà vì quyền lợi buộc lòng mình phải nói dối một lần. Nói dối một lần rồi sao? Rồi nếu mà mình cứ coi chuyện là thôi phương tiện mà cứ bỏ qua, bỏ qua thì mai mốt phương tiện nữa, phương tiện hoài cho tới chết thôi, phải không? Cho nên lỡ nói dối một lần rồi, về phải ăn năn hối hận, rồi phải thành tâm sám hối. Vậy thì khả dĩ cái bệnh nói dối mới hết. Bởi vì trong nhà tu mình gần đây có cái chữ phương tiện đó, nó làm cho người ta nói dối quá chừng. Cứ cái gì nói mà không có sự thật mà nói nữa. Ôi phương tiện mà. Phương tiện không, rốt cuộc mình trở thành một tay nói dối. Cho nên càng che chở, hoặc là càng tỏ ra mình là cái người không cố chấp, thì cái tội lỗi nó càng sâu. Nên lỡ một cái lần lỗi lầm là phải ăn năn hối cải, chứ không có nên để cho nó tăng trưởng hoài. Bởi vì chưa ai là thánh, thì khi mình hứa trước Phật thì mình cũng cố gắng đó, nhưng mà gặp cái cảnh, hoàn cảnh nó thúc bách, vì quyền lợi hoặc vì cái gì đó thì có khi mình phải nói dối. Tôi nói ví dụ như trong chùa, nói chuyện này nó không phải là lớn, nhưng mà lỡ khi nào mình đi làm mà bỏ quên cái cuốc ở ngoài rẫy, tối cái ai lấy mất tiêu, sáng mai cái vị đi sự điều tra ai làm mất cái cuốc, thì tại không ai thấy mình thì nói không biết, hỏi mình nó không biết, nói không biết là dối là thiệt. Mình cầm cái cuốc mình đi cuốc mà không biết cái gì mà nói không biết đó là nói dối rồi. Mà nếu nói không biết thì nó để phương tiện thì khỏi bị dày, nói phương tiện là mai mốt không biết nữa, mất cái gì cũng không biết. Mà mình không biết thì người ta phải nghi người khác, mà nghi người khác tức là phiền tới người khác. Vì vậy cho nên mình lỡ lỗi, mình nhận lỗi, mình chịu tội, sám hối để cho người khác đừng bị quả lây, cái đó mới là người chân thật, phải không? Còn mình làm lỗi rồi mà mình chối bỏ để cho người khác bị quả lây thì có đó là cái thiện là ác, cái đó là ác, mình làm khổ cho người khác. Bởi vì nếu người này không chịu thì tri sự mới hỏi người khác nữa, nghi người này nghi người kia có phải tội thêm hay không, phải không? Cho nên cái thấy dường như nó nhỏ mà rồi không khéo gây cái quả lớn, đó là nói cái nhỏ xíu ở trong đạo thôi. Mà nhiều khi có nhiều người cũng hay phương tiện kiểu đó đó, phương tiện cho khó bị rầy, phải không? Mà phương tiện tức là che lấp tội lỗi, không có gan, không có can đảm nhận lỗi, đó là yếu đuối, đó là hèn hạ, chứ không phải là phương tiện. Một phen mất thân này muôn kiếp chẳng được lại. Nếu lỡ chúng ta mất thân này thì muôn kiếp khó được trở lại làm người lắm. Cho nên được thân này là quý, được thân này là phải làm sao cho có lợi ích bản thân mình và cho mọi người. Ngày nay tuy an, sáng mai khó bảo đảm. Câu này hay nhắc cho những người tu hẹn đó. Nói năm nay cha bận rộn quá tu không được, thôi hẹn sang năm đi, phải không? Rồi hoặc giả có người nói rằng năm nay tôi đương lo chuyện này chuyện kia, thôi để sang năm tôi rảnh việc tôi tu. Nhưng mà ngày nay sống thì mừng ngày nay, chắc gì ngày mai mình còn sống. Mà nếu hẹn ngày mai, mai rủi chết rồi thì sao? Làm sao có thì giờ mà tu? Cho nên cái tu nó không có hẹn, nghĩa là cái gì làm được lợi mình lợi người làm ngay, chứ không có chần chờ mai kia biết mình còn sống hay không. Nên giữ giới pháp này chống qua sanh tử. Người nào khi thọ giới rồi khéo giữ giới thì mình lần lần qua được con đường sanh tử. Thờ Phật làm thầy, tức là ai mà đã nói rằng đệ tử Phật á, thì trước phải y theo giới luật, y theo giới luật của Phật dạy. Cổ đức nói qua sông phải dùng bè, đến bờ chẳng cần thuyền. Nà, qua sông tức là khi mình cần vượt qua sông thì phải nhờ thuyền nhờ bè, nhưng mà đến bờ rồi á, lên bờ thì chiếc thuyền chiếc bè đó đối với mình sao, nó không cần thiết nữa. Nhưng mà không cần thiết khi mình lên bờ, chứ chưa tới bờ mà nói giờ tôi không cần thuyền, không cần bè thì sao? Thì nhảy xong tự tử chứ không có đi tới đâu hết, phải không? Cho nên tu chưa đến nơi mà không giữ giới luật mà nói tôi thôi không cần nữa, giới luật đó là ràng buộc, mất tự do vân vân, thì đó là tự tử đó, đó là nhảy xuống sông tự tử. Chừng nào mình giác ngộ, tức là tới bờ kia là bờ giác ngộ rồi đó, chừng đó mình mới bỏ giới luật được. Bởi vì giác ngộ đâu còn mê nữa, phải giữ. Còn mình giữa chừng là còn mê, còn mê mà không giữ thì tạo tội, thì phải chìm nữa. Bởi vậy cho nên có một số người tu, đây là nói tu sĩ hẳn hoi đó, mà cũng là tỳ kheo nữa, mà có khi ngồi quán nhậu, rồi người ta thấy, người ta hỏi tại sao thầy tu thầy cũng uống rượu. Nói tôi phá cái chấp cho thiên hạ, người ta cứ chấp giới khư khư hoài, cho nên tôi phá chấp. phá chấp đó là phá đúng và phá sai. Đó là mình làm cho thiên hạ chìm trong sanh tử chứ không phải cứu họ. Xong người nay chẳng dùng thuyền bè qua sông mà được đến bờ kia, thật ít thai. Ngài nói rất là chí lý. Người thời nay mà không dùng thuyền bè để qua sông, thuyền bè tức là giới luật, để đi tới bờ bên kia, tức là tới chỗ giác ngộ, thật là ít lắm thai. Người đó ít có lắm. Nghĩa là phải nhờ giới luật trước rồi mới đi tới chỗ giác ngộ sau. Chứ giới luật không có mà đòi giác ngộ là chuyện không thể được. Đó, đó là một cái bài Ngài khuyến khích tất cả tăng ni và Phật tử khi vào đạo rồi thì phải ráng gìn giữ giới Phật đã dạy mình lãnh thọ đó, giữ cho tròn. Đó là tự cứu mình, đó là đưa mình tới cái chỗ an vui hết khổ. Chứ đừng có xem thường, xem thường đó là cái nguy, đó là cái tội lỗi. Là bài thứ nhất. Giờ tới bài thứ hai. Bài thứ hai là luận tọa thiền. Bây giờ nói về tọa thiền, Ngài nói cũng đơn sơ thôi nhưng mà rất là chí lý. Phàm người học đạo chỉ cầu kiến tánh, tuy được tất cả tịnh giới mà không tọa thiền thì định lực chẳng sanh. Định lực chẳng sanh thì vọng niệm không diệt. Muốn được kiến tánh thật là khó vậy. Đức Phật Thích Ca vào núi tuyết ngồi ngay thẳng 6 năm, chim cáp làm tổ trên đầu, cỏ tranh mọc xuyên qua vấp vế, mà thân tâm thản nhiên. Tử cơ ngồi tựa ghế, thân như cây khô, tâm tợ tro tàn, nhan hồi ngồi quên, tay chân rời rã. Đuổi thông minh, lìa ngu trí, đồng với đại đạo. Đó là các bậc thánh hiền trong tam giáo ngày xưa đã từng ngồi định. Giới rồi phải nói tới định. Định tức là tọa thiền. Thì Ngài nói tọa thiền như thế nào? Nghĩa là người học đạo thì phải cầu kiến tánh, tức là nhận ra bản tánh thanh tịnh sáng suốt của mình, gọi là kiến tánh. Tuy thọ giới được tất cả tịnh giới mà không tọa thiền thì định lực chẳng sanh. Nghĩa là mình có được giới rồi, giới trong sạch là có phước, là tránh được phiền não. Nhưng mà không có tọa thiền á thì cái sức định nó không mạnh. Mà không có sức định thì sao? Định lực chẳng sanh thì vọng niệm không diệt. Nếu không có sức định thì cái vọng niệm nó cứ lăn xăng lộn xộn hoài, làm cho trong tâm mình nó rối loạn, nó không an. Bởi vậy cho nên có giới rồi, kế đó phải tọa thiền để cho tâm được định. Mà tâm được định thì vọng tưởng mới dừng. Mà nếu tâm chưa có, vọng niệm chưa hết mà muốn được kiến tánh thật là khó vậy. Bởi vì nếu tâm mình mà chưa có dừng, chưa có lặng, mà muốn thấy được, là muốn nhận ra được bản tánh của mình, thật là cái điều khó vậy, không có thể được. Cho nên đầu tiên là giới, kế đó là định. Định thì nhờ sức tọa thiền. Nhờ tọa thiền tâm mới lặng, tâm lặng thì tánh giác mới hiện tiền. Đây mới dẫn chứng Đức Phật Thích Ca vào núi tuyết ngồi ngay thẳng 6 năm, chim cáp làm tổ trên đầu, cỏ tranh mọc xuyên ở bắp vế, mà thân tâm chẳng thản nhiên. Tức là chỉ cho Đức Phật khi mà Ngài tu khổ hạnh 6 năm đó, chim nó làm tổ trên đầu, cỏ nó mọc qua bắp đùi, bắp vế Ngài, và Ngài vẫn ngồi yên thiền định. Giờ đây nói về những người khác nữa. Tử cơ tức là người học đạo tiên, ngồi tựa ghế, thân như cây khô, tâm tợ tro tàn, người tu tiên mà người ta cũng vẫn ngồi thiền định để cho tâm mình nó lạnh, nó khô lại, nó không còn có rối loạn nữa. Nhan hồi là người tu theo nho mà vẫn ngồi quên, tay chân rời rã, tức là quên cả thân thể, buông thõng tay chân à, thì đó là để chỉ cho Phật rồi lão khổng đó, những người đó đều phải nhờ thiền định. Đuổi thông minh, lìa ngu trí, đồng với đại đạo. Cái đại đạo tức là chỉ cho cái thể tánh giác thanh tịnh đó. Cái tánh giác thanh tịnh đó muốn được, đừng có giữ cái thông minh, cái ngu trí. Cái thông minh tức là cái suy nghĩ lanh lẹ, bén nhạy của thế gian đó. Cái suy nghĩ lanh lẹ, bén nhạy của thế gian trong nhà Phật gọi đó là thế trí biện thông, tức là cái trí thế gian nó được cái nói năng lanh lẹ, nhưng mà thế trí đó nó chưa phải là cái chỗ chân thật, chưa phải là cái chỗ giác ngộ. Vì vậy mình nói là đuổi thông minh, lìa ngu trí, thì chừng đó mới đồng với đại đạo. Đừng có phân biệt trí ngu, tới cái chỗ tâm thản nhiên thanh tịnh thì chừng đó mới sống được với đại đạo. Đó là các bậc thánh hiền trong tam giáo ngày xưa đã từng ngồi định như vậy. Thì những bậc thánh, bậc hiền trong Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo, người ta cũng vẫn ngồi thiền để cho tâm được an định. Bởi vì ngồi thiền mới có cái sức mạnh kềm chế được cái vọng tưởng, chứ còn không có ngồi thì e không có khả năng chinh phục được vọng tưởng của mình. Xong đi đứng nằm ngồi đều là thiền, không phải chỉ riêng ngồi à. Tuy Ngài đề cao ngồi thiền, nhưng bây giờ Ngài nói lại, vì vì trong nhà thiền thì không phải chỉ ngồi mới thiền, mà đi đứng nằm ngồi đều là thiền hết. Nhưng vì đi thì cất bước, đứng thì nhọc nhằn, nằm thì mờ mịt mà yên tĩnh, yên tĩnh thì cái nghĩ sanh, nghĩ sanh thì niệm khởi. Bởi vì đi đứng nằm ngồi đều thiền được hết chứ không phải không. Bởi vì có nhiều người bảo ngồi thiền, nói tôi đi không thiền sao, tôi đứng không thiền sao. Như vậy đi đứng nằm ngồi đều thiền, phải rồi, chấp nhận đó. Nhưng mà sao? Đi thì cất bước tức là lăng xăng, nó động thì nó khó định đó. Đứng thì nhọc, mà đứng lâu cái mỏi chân quá rồi cũng rối, thì như vậy cũng là khó định. Nằm thì mờ mịt, nằm thì nó muốn buồn ngủ, nó mờ mịt thì không có sức mạnh. Tuy nó hơi yên đó, nhưng mà cái yên đó thì cái nghĩ nó có dễ sanh, mà nghĩ dễ sanh thì niệm khởi, nghĩ sanh thì niệm khởi. Như vậy thì ba cái đó tuy có được đó, nhưng mà nó không phải là cái thế ưu. Muốn dứt các niệm nên tập ngồi thiền định, cái đó mới ưu hơn hết. Bởi vậy cho nên bắt quý vị ngồi 2 giờ là có lý của tôi đó, phải không? Chứ không phải là tôi làm cái chuyện không công đâu. Nghĩa là bắt ngồi nhiều vì cái đó là cái cớ. Mà thiệt ra ngồi nhiều rồi quý vị mới thấy cái kinh nghiệm tôi không sai. Là ai ngồi từ 1 giờ, chỉ bắt đầu ngồi tới 1 giờ thì khoảng nửa giờ đầu nó rối bời, chưa có yên được chút nào. Cái gì hơi yên yên cái hết giờ, phải không? Hơi yên yên thôi chứ chưa phải yên thiệt. Còn nếu mình ngồi 1:30 thì nửa giờ đầu thì rối, nửa giờ kế thì hơi hơi yên yên, nửa giờ sau vừa mới yên cái hết. Bây giờ ngồi 2 giờ thì mình hy sinh 1 giờ đầu đi, còn 1 giờ sau nó cũng yên. Yên thì sức mạnh, còn trừ đến người mới ngồi thì 1 giờ sau thì 1 giờ chịu đựng. 1 giờ sau thì 1 giờ chịu đựng, mà chịu đựng rồi sẽ thắng. Chứ còn người ngồi lâu rồi thì 1 giờ sau nó mới yên, mà yên rồi mới thấy cái sức mạnh của thiền. Đó là khi mình ngồi thiền rồi có một sức mạnh, mà sức mạnh đó mới thắng được vọng tưởng. Chứ còn không thì vọng tưởng nó ào ào nó tuôn ra ngoài, nó không dừng nổi. Vì vậy cho nên cái tu nó cần phải cố gắng chịu đựng rồi mới thắng nó, chứ không phải dễ dàng. Nếu khi ngồi không dứt các niệm, tâm khỉ đua nhảy, ý vượng chạy dông, hoặc vọng tưởng mà biết tiền trần, hoặc vô ký mà quên tự tánh. Ở đây Ngài nói cho mình thấy, nếu khi ngồi thì cốt dứt vọng niệm, bây giờ vọng niệm không dứt thì phải làm sao? Thì lúc đó tâm khỉ nó đua, nó nhảy, ý vượng nó chạy. Ngồi thì ngồi đó, chứ mà nó chạy tứ tung hết. Đang ngồi ở thiền đường của Trúc Lâm mà lại đi dạo chợ Đà Lạt, thấy không? Có khi chạy tới Sài Gòn nữa, chạy xuống Thường Chiếu rồi để đủ thứ hết. Thì như vậy đó, tức là cái tâm khỉ nó đua nhảy, ý vượng nó chạy dông đó. Hoặc vọng tưởng mà biết tiền trần, hoặc là vọng tưởng để nhớ cái cảnh này cảnh kia hôm qua hôm kia đó, hoặc vô ký mà quên tự tánh. Nghĩa là hai cái bệnh của người ngồi thiền: vọng tưởng và vô ký. Vô ký là chuẩn bị hôn trầm đó. Nghĩa là vọng tưởng thì nhớ hôm qua có cái gì đó, hôm kia có cái gì đó, cứ nhớ những cái hình ảnh hôm qua hôm kia, thì đó gọi là vọng tưởng mà biết tiền trần. Biết thì biết theo những cái bóng của hôm qua hôm kia. Còn hoặc vô ký thì quên, quên thì quên luôn cái tự tánh mình, tánh giác mình không nhớ gì hết. Nghĩa là còn nếu mình ngồi mà tỉnh mà sáng đó thì không lìa tánh giác. Nhiều khi có những người không hiểu, ngồi cứ cầu cho mình thấy tánh. Cần thấy tánh làm gì? Chỉ cần mình tỉnh mình sáng mà không vọng tưởng đủ rồi. Sao vậy? Vì cái tánh nó hiện đó chứ đâu. Chứ còn cứ cầu thấy thì nó chỉ là bệnh thôi. Cho nên vô ký mà quên tự tánh, khi nào mà mờ mờ mịt mịt á thì quên cái tỉnh sáng của mình. Đây nói cái bệnh tựa giường nè, dựa vách nè, ngồi thiền mà ngồi trong mùng đó. Đó, rồi cái tựa giường dựa vách, nhắm mắt che trồng ngủ gục. Nước miếng chảy nè, đầu cuối nè, xương sống cong nè. Đó là cái bệnh của mấy người ngồi thiền mà lôi thôi đó. Rồi mỏi mỏi cái muốn dựa vô vách cho nó đỡ mỏi, rồi hoặc là nhắm mắt hồi cái ngủ gục. Gục lên gục xuống nè. Hoặc là ngồi mà nó hơi cúi đầu quá, cái nước miếng nó chảy ròng ròng xuống. Đầu cúi, xương sống bị cong. Đó là những cái bệnh dở của người tập tu thiền. Ai có cái bệnh này ráng sửa ha. Tuy giả danh là tọa thiền mà ngồi dưới núi đen trong hang quỷ. Ngồi như vậy đó là giả danh ngồi thiền, mà thực tình là đương ngồi dưới núi đen, mới mờ mờ mịt mịt có thấy gì. Cho nên dưới núi đen, ngồi trong hang quỷ đó. Đó là quỷ ở trong bóng tối, cho nên mình ngồi mà mờ mờ mịt mịt là ngồi trong hang quỷ đó. Nhớ chứ không phải ngồi trong cái nhà Phật, ngồi trong nhà thiền đâu nghe. Như vậy thì ngồi thiền thì phải ngồi cho ngay thẳng, đừng nương dựa vào cái gì. Con mắt thì nó nhìn nhỏ lại chứ đừng có nhắm. Đừng cho nước miếng chảy, đầu đừng có cúi, xương sống đừng có cong. Đó là mới đúng ngồi thiền. Cho nên thiền sư Hoài Nhượng nói, mài gạch muốn làm gương, là nói về người này vậy. Thì ngài Hoài Nhượng, ngài ở núi Nam Nhạc, hôm ngài đi ra núi ở ngoài cái vồ đá ở chỗ khác, thấy một vị thiền sư ngồi thiền nghiêm chỉnh. Ngài thấy vậy ngài mới lại ngài hỏi: "Ấy ông làm gì đây?" "Bây giờ con ngồi thiền." "Ngồi thiền ông cầu làm gì?" "Nói cầu thành Phật." Ngài làm thinh rồi đi về. Hôm sau lại chỗ bên cạnh người ngồi thiền đó, người ngồi thiền đó tức là Mã Tổ Đạo Nhất sau này đó, những ngày Đạo Nhất sau này là Mã Tổ đó, ngồi thiền nghiêm chỉnh. Ngài thấy vậy cái ngài cũng lại cái cục đá gần, nó đem cục gạch ngồi mài rột rẹt là dưới này đứng ngồi thiền mà thấy ông hòa thượng cứ mài gạch cũng hơi bực bội. Hỏi hòa thượng mài gạch để làm gì? Nói ta mài gạch để làm gương. Thì ngài thắc mắc, mài gạch làm sao thành gương được? Thì nói nếu mài gạch không thành gương được á thì ngồi thiền cũng không thành Phật được. Ngài mới giật mình, ngồi thiền sao không thành Phật? Thì ngài mới giải thích, Phật không phải chỉ ngồi mới có, nếu ngồi mới gọi là Phật thì đi đứng là ai? Nếu ông chấp ngồi là Phật thì đó là ông đã giết Phật rồi, vì Phật đâu phải ngồi hoài, có khi Phật đi thất thực. Mà nếu Phật đi thất thực thì Phật không ngồi, không ngồi thì không phải Phật sao? Phải không? Như vậy thì đó là ông đã giết Phật. Thì như vậy để đánh thức ngài, Phật là giác ngộ, mà giác ngộ không phải riêng cái hình trạng ngồi hay là một cái oai nghi ngồi, mà cả bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi, giác ngộ rồi thì lúc nào cũng giác, phải không? Mà nếu giác ngộ thì Phật đi đứng nằm ngồi gì cũng Phật, còn mình chỉ cho một cái đó là Phật, ngoài cái đó không phải Phật thì đó là bệnh. Thì ở đây ngài muốn nói, nếu mà mình tu thiền mà mình cố chấp mà rồi để ngồi đó gục lên gục xuống không có tỉnh không có sáng thì nói đó ngồi đó để thành Phật thì chẳng khác nào mài gạch mà muốn làm gương vậy, không bao giờ làm được gương. Vả lại thiền có bốn thứ: một, tạo kế khác ưa trên chán dưới mà tu gọi là ngoại đạo thiền; hai là chánh tín nhân quả cũng ưa trên chán dưới mà tu gọi là phàm phu thiền; ba là rõ lý sanh tức là nhân sanh không chứng đạo thiên trên mà tu gọi là tiểu giáo thiền; bốn đạt nhân pháp đều không mà tu gọi là đại giáo thiền. Ở chỗ khác theo cái lời giải của ngài Tông Mật thì có thêm một cái thứ năm nữa, tức là tối thượng thừa thiền, đó là thiền tông. Thì hỏi cái thứ nhất thiền là tạo kế khác ưa trên chán dưới mà tu gọi là ngoại đạo thiền, tức là ưa ngồi thiền để rồi có một cái gì đó ở bên ngoài tựa vào cho mình, rồi để mình thành thánh, thành thần, thành gì đó. Thì đó cái ngồi thiền để mong cầu có một sức mạnh thiêng liêng nào ở bên ngoài tựa vào mình, thì cái thiền đó gọi là ngoại đạo thiền. Dù cho sức mạnh đó là điện lực gì đó cũng thuộc về ngoại đạo thiền.